Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 62, Cuộc Sát Hạt Marciem.
Đây phải là buổi sáng ngày thứ tư, vì nhóm các tông đồ và các phụ nữ, dẫn đầu là Giêsu và Maria, với thằng bé ở giữa họ, đang tiến lại gần cửa cá. Cùng với họ cũng có Giuse Arimati, trung thành với lời đã nói, ông tới gặp họ. Giêsu tìm tên lính Alexandre bằng cái nhìn của người, nhưng người không thấy.
Hôm nay anh ta cũng không ở đây. Thầy muốn biết tin tức của anh ta.
Nhưng đám đông quá lớn, tới nỗi không thể có phương tiện để nói với các người lính. Và điều đó cũng có thể là thiếu khôn ngoan nữa, vì các người Do Thái ngoan cố hơn bao giờ hết, vì ngày lễ rất gần rồi, và cũng bởi sự thù hận do việc bắt giữ ông tại giả. Họ nhìn Philato và các cận vệ của ông như các kẻ đồng lõa. Tôi hiểu tất cả những chuyện này do những từ ngữ và những cuộc cãi vã trao đổi liên tục tại cửa vào giữa các người lính và các người dân, và các lời chửi rủa, những cảnh linh động gợi hình và ít vẻ hội nghị bộc phát từng phút như ngọn lửa liên tục của một chiếc đèn trùm. Các phụ nữ Shalile, để khỏi gây công phẫn, đã phủ mình cách nghiêm nhặt hơn bao giờ hết trong khăn trùm đầu và áo khoác của họ. Maria đỏ mặt, nhưng bước đi cách vững vàng, hẳn như một cây thốt nốt, luôn luôn nhìn vào con mẹ. Về phía Giêsu, người cả đến không thử làm cho hợp lễ, các người huy bá hùng hổ cũng không khuyên các người lính có tình thương đối với họ, vì có vài lời khiếm nhã tung về phía nhóm người Galilee. Nên Giuse Arimathi liền xuất hiện ở đằng trước, bên cạnh Giêsu, và đám đông nể ông nên nín lặng, vì họ biết ông. Sau cùng, họ băng qua cửa cá, và cái dòng sông người này như làn sóng đổ về kinh thành, lẫn lộn với lừa và các toàn vật phân tán vào các ngã đường.
Thưa Thầy, chúng con đây.
Tô-ma chào và nói. Ông đang đứng cùng với Philip và Bartolomeo ở bên ngoài cổng.
Giuđa không ở đây à? Tại sao lại ở đây?
Nhiều người hỏi.
Không, chúng con ở đây từ buổi sáng vì sợ thầy đến sớm hơn. Nhưng ông ta, chúng con không nhìn thấy. Hôm qua con gặp ông ta đang ở với Sa-đốc, người luật sĩ. Ông biết không, Giuse? Ông già gầy, với một mụn cóc bên dưới mắt, và cũng có những người khác nữa. Những người này trẻ, con đã kêu với ông, tôi chào anh, Giuđa. Nhưng ông ta không trả lời con, giả bộ như không biết con. Con nói, nhưng cái anh này có chuyện gì vậy? Và con đi theo ông ta vài mét. Ông chia tay ta đốc, mà với ông này, ông ta tỏ bộ như mình là một Lê Vi. Rồi anh ta đi với người khác trạng tuổi ông, và đương nhiên là không giả bộ Lê Vi nữa. Và bây giờ ông ta không có ở đây, dù ông ta biết rằng chúng ta đã quyết định tới đây.
Philip không nói gì. Bartolomeo mỉm môi, tới nỗi không còn nhìn thấy môi đâu nữa, tự như để hãm lại sự xác đoán đang nổi lên trong ông.
Tốt, tốt, dù sao chúng ta cũng tới đó, chắc chắn tôi sẽ không khóc vì sự vắng mặt của anh ta.
Pharaoh nói,
chúng ta chờ thêm lát nữa, có lẽ nó bị cản lại trên đường.
Giê-xu nói cách nghiêm trang. Họ tựa lưng vào tường phía có bóng mát. Các phụ nữ đứng chung với nhau, nam giới hợp thành một phóng khác. Tất cả đều mặc đồ ngày lễ. Pharaoh ăn bận quả là sang trọng. Ông phô bày một cái mũ mới tinh, trắng như tuyết, được thắt một dải thiêu bằng chỉ đỏ và kim tuyến vàng. Ông mặc bộ đồ tốt nhất của ông, màu thạch lụa rất đậm, trao chuốt bởi một sợi dây lưng mới, đồng bộ với dải mũ. Ở đó có đeo một con dao, với cái bọc như con dao găm. Nắm dao có trạm trổ, bao dao bằng đồng, tất cả đều được trạm thủng. Qua các lỗ, ta thấy lấp lánh thanh sắc rất sáng của lưỡi dao. Tất cả những người khác cũng đều võ trang hơn kém, chỉ mình Giê-xu không có khí giới. Người mặc đồ vải gai rất trắng, với áo khoác màu cúc tím, mà chắc là Maria mới dệt vừa đông vừa qua. Maria có áo đỏ sang, với dải viền màu đậm hơn ở cổ áo và tay áo, và một sợi dải cùng thứ, nhưng thiều rất nổi ở thắt lưng và mép áo khoác. Nhưng lúc này nó gấp lại, và đứa trẻ mang trong tay. Nó vuốt ve chiếc áo rất bằng lòng, thỉnh thoảng lại ngửa lên khuôn mặt nửa mỉm cười, nửa lo âu của nó. Pharaoh cũng có trong tay một gói đồ mà ông cầm cách thận trọng. Thời gian qua đi, nhưng Judah không tới.
Anh ta không thèm.
Pharaoh cào nhào, có lẽ ông còn nói thêm cái gì nữa. Nhưng tông đồ Gioan nói,
có lẽ anh ta chờ chúng ta ở cửa vàng.
Họ đi vào đền thờ, nhưng Judah không có ở đó. Giuse Arimathi mất bình tĩnh và nói,
chúng ta đi thôi.
Mariam hơi xanh, nó hôn Maria một cái và nói,
cầu nguyện, cầu nguyện.
Ừ cưng, đừng sợ, con thu hết rồi.
Lúc đó, Mariam bám lấy Pharaoh, nó bám chặt lấy tay ông, nhưng nó chưa cảm thấy an toàn, nó còn muốn cả bàn tay của Giê-xu nữa.
Thầy không lại đó, Mariam, thầy đi cầu nguyện cho con, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau.
Thầy không lại đó à? Tại sao?
Pharaoh hỏi cách bỏ ngỏ.
Bởi vì như vậy tốt hơn.
Giê-xu rất nghiêm trang, tôi có thể nói là buồn, và người thêm.
Giuse là người công chính, cũng chỉ có thể xác nhận cách sống của thầy.
Quả vậy, Giuse không đối đáp, ông xác nhận bằng sự yên lặng và bằng một cái thở dài.
Vậy, chúng ta đi.
Pharaoh hơi buồn. Lúc đó, Mariam bám vào Gioan và họ bước đi, dẫn đầu bởi Giuse. Người ta chào ông bằng những cái cúi đầu thật sâu. Simon và Thomas cũng đi với họ, những người khác ở lại với Giê-xu. Họ vào phòng mà Giê-xu đã vào trong thời của người lúc 12 tuổi. Một người thanh niên đang viết trong một góc, khi thấy Giuse, anh ta đứng dậy ngay và cúi sâu tới tận đất.
Chúa ở với anh, Zakaria, hãy đi tìm Ariel và Jacob lẻ lên.
Người thanh niên bước đi và hầu như trở lại tức thì với hai vị rabbi, trưởng giáo đường hay luật sĩ, tôi không biết. Hai nhân vật cao có chỉ hơi cúi đầu trước Giuse. Theo sau đó, có tám nhân vật khác, ít thách dịch hơn đi vào. Họ ngồi và để những người xin đứng, kể cả Giuse.
Ông muốn gì, Giuse?
Người già nhất hỏi.
Giới thiệu trước sự minh mẫn của các ngài, người con trai Abraham này đã đến tuổi luật định để đi vào luật lệ và tự hướng dẫn đời mình.
Bà con của ông à,
Họ ngạc nhiên hỏi.
Trong Thiên Chúa, tất cả chúng ta là bà con. Nhưng đứa trẻ này mồ côi, và người này, mà tôi bảo đảm sự thật thà của ông đã thừa nhận nó, để gia đình ông không thiếu kẻ nối dõi.
Người này là ai? Chính ông ta phải trả lời.
Simon Consolat, quê ở Bethsaida, miền Galilee, kết bạn không có con, đánh cá cho thế gian, con cái của lề luật cho đứng tối cao.
Và ông, dân Galilee, ông đảm nhận tình phụ tử này. Tại sao?
Lề luật đã bảo, phải có tình yêu đối với kẻ mồ côi và quá muộn. Tôi làm như vậy.
Nhưng đứa này có biết lề luật đủ để được. Nhưng mày, bé con, hãy trả lời, con là ai?
Giabe Maziam, con Doan, quê miền Emmao, 12 tuổi.
Vậy là người Do Thái, một người Galilee, có được phép lãnh trách nhiệm không? Hãy coi lại các luật.
Nhưng tôi là ai? Người cùi hay người bị nguyền rủa?
Máu của Phêrô đã bắt đầu sôi lên.
Im đi Simon, tôi nói thay cho nó. Tôi đã nói với quý vị là tôi bảo đảm cho người này. Tôi biết ông ta cũng tựa như ông ta ở trong nhà tôi. Giuse, vị nguyên lão, không bao giờ đề nghị điều gì trái với lời luật cũng như các luật. Xin hãy sát hạch đứa bé cách công bình và ân cần. Tòa có đầy những đứa trẻ đang chờ được sát hạch. Vì tình yêu đối với tất cả, xin đừng rờ rẫm chậm chạp.
Nhưng cái gì chứng minh được là đứa trẻ đã 12 tuổi và nó đã được chuộc lại ở đền thờ? Người ta có thể chứng minh được nhờ các bạn viết, vì sự tìm kiếm có thể phiền phức, nhưng người ta có thể làm. Thằng bé, mày đã nói với ông rằng mày là con cả.
Vâng, bẩm ông. Ông có thể coi, bởi vì con đã được dâng tiến cho Chúa và được chuộc lại bằng khoản thuế đã được ấn định.
Vậy chúng ta hãy tìm để xác nhận.
Như Xe nói,
vô ích.
Hai vị ưa kiếm chuyện trả lời cách khô khan.
Thằng bé lại đây, hãy đọc 10 điều răn.
Đứa bé đọc cách bảo đảm.
Đưa cho tôi rulo đó đi Jacob. Hãy đọc đi, nếu mày biết đọc.
Thưa ngài Rabbi, chỗ nào ạ?
Chỗ mày muốn, nơi mà mắt mày rơi trúng vào.
Atrael nói.
Không, ở chỗ này, đưa đây cho tôi.
Jacob nói. Ông mở mũ Sulo tới chỗ ông muốn, rồi ông nói.
Đọc đi.
Khi ấy, ông nói với họ cách kính đáo.
Hãy chúc tụng Thiên Chúa trên trời, và hãy ca ngợi người trước mặt mọi kẻ sống. Vì người đã sử dụng lòng thương xót đối với các ngươi. Chắc chắn người đã giữ kín điều bí mật của Đức Vua. Nhưng nó đáng kín để tiết lộ.
Đủ rồi, đủ rồi. Cái gì đây?
Jacob hỏi, khi ông chỉ vào các tua rua áo khoác của nó.
Thưa Chúa, các tua rua thánh, chúng ta mang nó để chúng ta nhớ các giới răn của Chúa tối cao.
Một người Israel có được phép ăn bất cứ thứ thịt nào không?
Israel hỏi.
Thưa Chúa, không. Chỉ được ăn những thứ thịt được công bố là trong sạch.
Hãy đọc cho ta các lời giáo huấn.
Và một cách ngoan ngoãn, đứa trẻ bắt đầu tấn công cái kinh cầu.
Ngươi không được làm.
Đủ rồi, đủ rồi. Đối với người Galilee, mày đã biết hầu như quá nhiều rồi. Ông kia, bây giờ thuộc về ông. Việc thẩm định rằng con trai ông đã trưởng thành.
Phêrô, với cái ân huệ tốt nhất mà ông còn có thể, sao biết bao là bất lịch sự, liền công bố bài thuyết trình phụ hệ nhỏ của ông.
Như quý vị đã thấy, con trai tôi đã đến tuổi được ấn định, có khả năng tự điều khiển, biết lề luật, các lời giáo huấn, các thói tục, các truyền thống, các nghi lễ, các lời chúc phúc, các lời cầu nguyện. Bởi vậy, như quý vị đã thấy, sự trưởng thành của nó phải được xin bởi tôi và bởi nó. Nhưng ở đây, phong tục đã bị vi phạm, không phải bởi chúng tôi, những người Galilee, nên đứa trẻ này đã được phỏng vấn trước người cha. Nhưng bây giờ tôi nói với quý vị rằng, vì đã được cho biết là quý vị nhìn nhận nó có khả năng, nên kể từ lúc này tôi không còn chịu trách nhiệm về mọi hành vi của nó trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt loài người.
Đoàn rước nhỏ đi qua giáo đường trước những khuôn mặt cau có của các rabbi mà Phêrô đã để lại chỗ trước các giá sách và các ngọn đèn. Mariam chịu phép cắt tóc. Người ta cắt tóc nó đang dài tới vai, cắt cao lên tới tai. Rồi Phêrô mở gói của ông, lấy ra một viên nghịch thật đẹp bằng len đỏ có thiêu kim tuyến vàng. Ông thắt vào quanh lưng đứa bé. Rồi trong khi các thầy cả buộc vào trán và cánh tay nó những băng nhỏ bằng da, Phêrô lo kết vào chiếc áo khoác mà Mariam đã trao cho ông những tua rô thánh. Phêrô thật cảm động khi ông sướng lên lời ca tụng Chúa. Nghi lễ chấm dứt, họ truyền lệ ra ngoài và Phêrô nói:
"Mày thầy, tôi không phải kìm hãm nữa. Anh thấy đó Giuse, họ cả đến không làm tròn nghi thức nữa, không quan trọng. Còn con trai bố, con có một người để thánh hiến con, hãy đi bắt một con chiên nhỏ và sắp tế nó để ngợi khen Chúa. Một con chiên nhỏ non nớt như con. Tôi cảm ơn anh Giuse, cả con nữa. Hãy nói cảm ơn với người bạn lớn này. Không có anh, họ sẽ xử chúng tôi rất tệ."
"Simon, tôi bằng lòng. Vì đã ích lợi cho một người công chính như anh, và tôi mời anh tới nhà tôi ở Bethesda để ăn tiệc cùng với anh, đương nhiên là tất cả các người khác nữa."
"Chúng ta hãy đi nói với thầy. Đối với tôi, đó là quá vinh dự."
Phêrô nói cách khiêm nhường, nhưng khuôn mặt ông rạng rỡ vì vui. Họ lại băng qua các sân và các tiền đường cho tới sân phụ nữ. Tất cả các bà đều chúc mừng Mariam. Rồi các ông đi vào tiền đường Israel, nơi có Giê-xu và các người đi với Ngài. Tất cả họ đều tụ tập trong niềm hạnh phúc chung. Trong khi Phêrô đi huy tế con chim, họ đi qua các cửa và các sân cho tới nội khu đầu tiên của đền thờ. Phêrô quá sung sướng với con ông. Từ nay là người Israel hoàn toàn, tới nỗi ông không nhìn thấy vết nhăn vạch ngang trên trán Giê-xu, tới nỗi ông không nhận ra sự yên lặng nặng nề của các bạn ông. Khi đứa trẻ trả lời cho câu hỏi theo nghi thức về việc nó sẽ làm gì sau này, đã tuyên bố:
"Con sẽ là người đánh cá như bố con."
Chỉ khi đó, trong phòng tại nhà Giuse, qua làn nước mắt, Phêrô mới nhớ ra và hiểu.
"Nhưng Judas đã nhỏ một giọt nọc độc vào buổi lễ này, và thầy đã bị sát hại vì nó. Thầy và tất cả những người khác đều buồn. Xin tất cả hãy tha cho tôi, vì tôi đã không nhận ra sớm hơn. À, cái tên Judas này."
Tôi tin rằng cái thở dài này có ở trong mọi con tim. Nhưng Giê-xu, để lấy đi cái nọc độc, đã cố gắng cười và nói:
"Đừng băn khoăn Simon. Buổi lễ này chỉ còn thiếu có vợ con, và thầy cũng đã nghĩ đến bà. Luôn luôn rất tốt và hy sinh. Nhưng rất mau nữa thôi, bà sẽ có niềm vui bất ngờ, và bà sẽ biết phải làm sao để tiếp nhận. Chúng ta hãy nghĩ đến những điều tốt trong thế giới. Nào, lúc đó Mariam đã trả lời rất hay. Thầy đã biết trước."
Giuse trở lại, sau khi đã ra lệnh cho các đại tớ. Ông nói:
"Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi trả lại nhờ nghi lễ này. và cho tôi cái vinh dự được đón tiếp trong nhà tôi. Thầy, mẹ người, các bà con và các bạn, các môn đệ thân yêu, hãy đi ra vườn có không khí và hoa thơm.
Và tất cả chấm dứt.
Chương 63. Ngày ác lễ vượt qua tại đền thờ.
Ngày trước lễ vượt qua, ở một mình với các môn đệ, vì các bà không ở chung với nhóm. Giê-xu chờ Phê-rô, vì ông mang con chiên đi sát tế, trong khi họ chờ đợi. Và Giê-xu nói với đứa trẻ về Sa-lô-môn, thì kìa, Giu-đa băng qua cái sân lớn. Ông ta ở với một nhóm thanh niên, và ông ta nói với những cử chỉ khoa trương, dùng các dáng điệu giật dây. Áo khoác của ông không ngừng lất phất. Ông khoe khoang bằng những dáng điệu bác học. Tôi tin là Cicero cũng không hiểu cắt hơn khi ông hùng biện các bài thuyết trình.
Coi, Judah kìa.
Thaddê nói,
ông ta ở với một nhóm kỹ lục.
Philip quan sát. Thomas nói,
tôi đi nghe coi hắn ta nói gì.
Và ông ra đi, không chờ Giê-xu bộc lộ sự từ chối xin liệu. Còn Giê-xu, ôi, khuôn mặt của Giê-xu, nó bộc lộ một sự đau khổ thật lớn và một nhận xét đoán nghiêm ngặt. Ma-di-am đang nhìn người khi người kể cho nó chuyện các đại vương của Israel. Với sự dịu dàng hơi buồn, nó thấy người bỗng biến sắc. Nó hầu như sợ hãi. Nó lay bàn tay của người để nhắc người nhớ tới nó và nói,
đừng nhìn, hãy nhìn con đây, là kẻ yêu thầy nhiều.
Thomas thành công lại với Giu-đa mà không bị hắn thấy, và ông đi theo hắn vài bước. Tôi không biết ông ta nghe thấy hắn nói gì, tôi chỉ biết bất thần ông phát ra một tiếng kêu như sấm, làm nhiều người quay lại, đặc biệt là Giu-đa. Hắn tái mét vì giận.
Israel có những vị rabbi siêu chừng nào, tôi mừng vui cùng với ngài, ánh sáng mới của sự khôn ngoan.
Tôi không phải là cục đá, nhưng là miếng bọt bể. Tôi thấm vào, rồi khi sự ước ao của những kẻ đói khát, khôn ngoan cầu khẩn, thì đó, tôi ép tôi ra để tặng tôi, cùng với những thứ nước cốt sinh lực của tôi.
Những lời của Giu-đa đầy khoa trương và khinh miệt.
Anh có vẻ là tiếng vọng rất trung thành, nhưng muốn tồn tại thì tiếng vọng phải ở gần tiếng nói, nếu không nó sẽ chết bạn ạ. Anh, tôi thấy anh xa lìa tiếng nói, người ở đây mà anh không tới.
Giu-đa trở nên đủ màu với khuôn mặt thù ghét và ghê tởm trong những lúc xấu nhất của hắn. Nhưng hắn trấn tĩnh và nói,
tôi chào các bạn. Đây, tôi ở với anh Thomas, ông bạn thân của tôi. Chúng ta đi ngay lại với thầy. Tôi không biết rằng người ở đền thờ. Nếu tôi biết, tôi đã đi tìm người.
Hắn khoác cánh tay quanh cổ Thomas, tựa như hắn có cảm tình dồi dào với ông. Thomas bình tĩnh, nhưng không ngây ngô. Ông không để mình bị dỗ ngọt bởi những lời phản kháng này. Và ông hỏi, hơi thâm độc.
Thế nào? Anh không biết rằng đây là lúc vượt qua, và anh nghĩ rằng thầy không trung thành với lệ luật.
Ồ, không bao giờ. Nhưng năm ngoái, người tỏ mình ra, người nói, tôi nhớ chúng ngày này, người đã lôi kéo tôi bằng sự hung bạo vương giả của người. Bây giờ, tôi thấy người như kẻ bị mất hùng khí. Anh không thấy vậy sao?
Tôi Không, tôi thấy người như kẻ bị mất sự tính cẩn.
Về sứ mạng của người, đó, anh nói đúng.
Không, anh hiểu lầm. Người đã mất lòng tín nhiệm vào con người, và anh là một trong những kẻ góp phần xấu hổ cho anh.
Thomas không cười nữa. Ông xa tầm và tiếng
xấu hổ cho anh
của ông quất mạnh như một roi đòn.
Cẩn thận lời nói của anh,
Iscariot nói vẻ đe dọa.
Cẩn thận lối sống của anh. Ở đây chúng ta là hai người Do Thái, không có nhân chứng, và vì vậy tôi nói và tôi nhắc lại với anh, xấu hổ cho anh. Và bây giờ anh hãy câm, đừng đóng bi kịch, cũng đừng vờ khóc. Nếu không, tôi sẽ nói trước mặt mọi người. Đó, thầy ở kia với các bạn, anh hãy tự chỉnh.
Bình an cho thầy.
Bình an cho con, Judas Simon.
Thật êm đềm cho con được tìm thấy thầy ở đây. Con có điều muốn nói với thầy.
Nói đi.
Thầy biết, con muốn nói với thầy. Thầy không thể nghe con riêng biệt sao?
Con ở giữa các bạn mà.
Nhưng con muốn nói với một mình thầy thôi.
Ở Bethany, thầy ở một mình với những ai muốn thầy và tìm thầy. Nhưng con không muốn thầy, con trốn tránh thầy.
Không, không, thưa thầy, thầy không thể nói như vậy.
Tại sao hôm qua con đã xúc phạm tới Simon và cả thầy cùng với ông ta và cùng với chúng ta là Giuse Arimati, các bạn con, mẹ thầy và các bà khác?
Con, nhưng con không trông thấy quý vị.
Con không muốn thấy chúng ta. Tại sao con không tới như một việc thích hợp để chúc tụng Chúa, vì một trẻ vô tội được đón nhận trong lời luật? Hãy trả lời đi. Cả đến con cũng không cảm thấy sự cần thiết phải báo rằng con không tới.
Đó, bố con, Mariam kêu lên khi thấy Phêrô trở lại với con chiên đã giết, đã mổ bụng, bọc trong tấm da của nó.
Ôi, cùng với bố, có cả Mitre và những người khác. Con lại đó. Con có thể lại gặp họ, để hỏi tin tức về cha già con không?
Đi đi con.
Giê-xu nói trong khi vuốt ve nó, và người nói thêm khi đụng vào Gioan Endor.
Thầy xin con hãy đi kèm nó và giữ họ lại một lát.
Rồi người quay lại với Giuđa.
Vậy trả lời đi, thầy chờ.
Thưa thầy, một sự cần thiết bất chợt, không thể tránh được. Con cũng khổ vì vậy, nhưng
cả thành Jerusalem không ai có thể mang lời xin lỗi của con tới để xác nhận rằng con có lời xin lỗi. Đó là một tội. Thầy nhắc cho con rằng mới đây một người đã bỏ lễ an táng cha nó để đi theo thầy, rằng các anh họ của thầy dù bị trục xuất cai trừ cũng đã từ giã nhà cha mẹ để đi theo thầy, và Simon và Thomas và cùng với họ Andre, Jacobe, Gioan, Philip, Nathanael đã bỏ gia đình họ và Simon người Canaan, gia tài của ông để cho thầy, và mắt theo người tội lỗi để theo thầy. Và thầy có thể tiếp tục kể ra với con hàng trăm tên, trong đó có những kẻ đã từ bỏ đời sống, chính sự sống để theo thầy lên nước trời. Nhưng bởi vì con không thể quảng đại tới cỡ đó, thì ít nhất con phải lịch sự chứ. Con không có tình bác ái. Ít nhất con phải biết kính trọng những kẻ xứng đáng chứ. Hãy bắt chước các Pharisêu, bởi vì con thích họ. Họ giả dối, họ phản bội thầy, họ phản bội chúng ta, nhưng họ tỏ ra lịch sự. Bổn phận của con là phải có mặt với chúng ta ngày hôm qua, để không làm tổn thương cho Phêrô, người mà thầy đòi hỏi tất cả phải kính trọng. Nhưng ít nhất con phải báo trước chứ.
Con lầm. Nhưng bây giờ con đến có ý tìm thầy, để thưa thầy rằng luôn luôn với cùng một lý do, con không thể tới vào ngày mai. Thầy biết con có các bạn hữu của ba con, À, con...
Đủ rồi. Vậy hãy đi với họ đi. Chào.
Thầy, thầy bực mình con à? Thầy đã nói với con là thầy sẽ là một người cha đối với con. Con khờ khạo, nhưng một người cha thì tha thứ.
Thầy tha cho con. Đúng. Nhưng đi đi. Đừng để các bạn của ba con phải chờ lâu hơn. Cũng như thầy. Thầy không để các bạn của vị Thánh Jonah phải chờ lâu hơn.
Khi nào thầy rời Bethany?
Cuối kỳ bánh không men. Chào.
Người quay lưng và đi tới với những người nông dân đang ngây ngất vì thấy Marian đã quá thay đổi. Người đi vài bước rồi ngừng lại vì ý nghĩ của Thomas.
Lại Giê-hô-va, anh ta muốn thấy thầy trong sự hung bạo vương giả của thầy. Thầy đã làm đấy chưa?
Thầy xin các con hãy quên đi tất cả những chuyện rắc rối, cũng như chính thầy. Thầy cố gắng để quên đi. Và thầy truyền cho các con giữ yên lặng đối với Simon Jonah, Joan de Endo và đứa bé, vì những lý do mà sự thông minh của các con có thể hiểu. Cũng không nên buồn rầu hay bực tức. Và ở Bethany, hãy yên lặng đối với các bà nữa, có cả mẹ thầy. Các con hãy nhớ vậy.
Xin thầy yên lòng, chúng con sẽ làm tất cả để sửa chữa lại.
Và để yên ủi thầy, đúng.
Mọi người ở đó đều nói.
Cảm ơn. Ôi, bình an cho tất cả các con. Isaac đã tìm thấy các con. Thầy rất bằng lòng. Hãy hưởng sự bình an lễ vượt qua của các con. Các mục đồng của thầy cũng là các anh em tốt với các con. Isaac, trước khi họ đi, hãy dẫn họ lại với thầy. Thầy muốn chúc lành cho họ lần nữa. Các con đã thấy đứa trẻ chưa?
Ôi, thưa thầy, nó tốt chừng nào. Sức khỏe của nó đã dồi dào. Ôi, chúng con sẽ kể cho ông cha già. Ông sẽ sung sướng chừng nào. Người chân chính này đã nói với chúng con rằng bây giờ Giabê là con trai ông. Đúng là thiên định. Chúng con sẽ nói hết tất cả.
Và nói cả rằng bây giờ con là con trai lề luật, rằng bây giờ con sung sướng, rằng con nghĩ đến ông, rằng ông đừng khóc cho con, cũng như cho má con. Bà ở rất gần con, và bà cũng là một thiên thần cho cha già nữa, rằng chúng ta sẽ gặp má vào giờ chết. Nếu Giê-xu đã mở cửa trời rồi, thì lúc đó má còn đẹp hơn một thiên thần, sẽ đến gặp cha già và dẫn cha lại với Giê-xu. Người đã nói với con như vậy. Các ông sẽ nói những điều đó cho cha già. Các ông có biết nói vậy không?
Có, cha bê.
Không, bây giờ con là Mariam. Tên này chính mẹ của Chúa đã cho con. Cũng tựa như người ta gọi tên mẹ. Mẹ rất yêu con. Mẹ đặt con lên giường mỗi buổi tối. Mẹ dạy con các lời cầu nguyện mà mẹ đã dạy con mẹ. Rồi mẹ đánh thức con dậy bằng một cái hôn. Mẹ mặc đồ cho con, và mẹ dạy con biết bao điều. Chúa cũng vậy. Nhưng mẹ thấm vào tâm hồn cách êm dịu, tới nỗi người ta học không khó lòng gì. Thầy của con.
Đứa trẻ ôm chặt lấy Giê-xu trong một tác động thờ lạy mà sự bộc lộ của nó làm quý vị cảm động.
Phải, các con sẽ nói tất cả những điều đó với ông già. Và cũng nói, ông già đừng mất hy vọng. Thiên thần này cầu nguyện cho ông. Và thầy chúc lành cho ông. Thầy cũng chúc lành cho các con nữa. Hãy đi, bình an cho các con.
Các nhóm chia tay, mỗi người theo ngã của mình.
biết mấy năm rồi, hồn con đã phu tình Chúa. Biết mấy năm trường, lòng Chúa khát khao mong chờ. Chiếu mến cuộc đời, tâm hồn đắm trong buồn nhớ. Ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mờ. Hãy đón con về, về nơi thánh tâm mạch sống. Dù hết tội đời, cho hồn trinh khiết sạch trong. Ôi Chúa Giêsu, nghe lời thong thiết khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều. Đáp đền lòng thương, suốt đời ca khen tình yêu. Biết mấy lưỡi đồng, hồn con đã đâm tình ai. Biết mấy đành sầu, con đóng chân tay Chúa trời. Chúa vẫn nhân từ, mong chờ thứ tha tội con. Con những vô ơn, để lòng Chúa những heo mòn. Hỡi Chúa nhân lành, nay con khóc than tội lỗi. Đón đưa con người quay về với thanh tình cha. Ôi Chúa Giêsu, nghe lời thong thiết khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều. Đáp đền lòng thương, suốt đời ca khen tình yêu. Mắt tràn hòa, hồn con ngước lên nhìn Chúa. Khóc lóc đau thương, tội lỗi xưa nay xin chừa. Dứt hết tội tình, bằng hồn đến nơi tình yêu. Tắm nước trong lành, cho đời hết kiếp tiêu điều. Hãy đón con về, thánh tâm từ ai. Giúp sức cho con vững lòng chiến đấu từ đây. Ôi Chúa Giêsu, nghe lời thong thiết khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều. Đáp đền lòng thương, suốt đời ca khen tình yêu. Đáp đền lòng thương, suốt đời ca khen tình yêu.
Dạ, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.org.
mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.